Di Đà Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính chào toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, như quý vị biết thì những vị mà có khả năng giảng kinh thuyết pháp toàn là cao tăng không, không có phải như chân hiếu. Chân hiếu là không có đúng ra là không có được nói chuyện. Tại vì hiện tại thì chúng ta thời mạt pháp, muốn tìm một vị minh sư khó quá. Cho nên thì chân hiếu là người cũng có một chút căn lành, đọc sách các ngài, tạm nói là hiểu được, tu hành cũng biết đường tu. Cho nên là chúng ta chia sẻ với nhau. Chứ đúng ra đó thì những vị mà đi hoằng pháp lợi sanh đó toàn là những vị có công phu thâm hậu không, thì Phật pháp mới lưu thông được, chúng sanh mới an lạc được. Còn nếu mà cái người thuyết pháp mà công phu chưa tới đó thì các ngài không cho. Tại vì một cái người tu sĩ còn trẻ rồi đi xuất gia rồi học với thầy, thông thường năm mươi mấy tuổi mới hoằng pháp, ít có ai trẻ lắm, hiếm lắm, năm mươi mấy không. Ngài Ứng Quang cũng năm mươi mấy, Ngài Hư Vân cũng năm mươi mấy đó, chứ không có trẻ. Thì mấy chục năm theo thầy hạ thủ, tới chừng nào mà thân tâm thanh tịnh, cái công phu rất thâm hậu đó, rồi lòng từ bi, dẹp trừ hết những cái tật xấu trong lòng hết rồi, sạch sẽ hết rồi, lại không có danh lợi gì cũng bỏ hết rồi, phiền não cũng tan hết rồi, rồi đi hoằng pháp thì lấy lòng từ bi làm cái gốc, thì cái vị đó khi mà xuất hiện đó thì chúng sanh an lạc lắm, bao nhiêu người đều theo. Đó là văn tự các ngài đó. Thì chân hiếu có cái đoạn đó, hôm nào lấy ra đọc quý vị nghe. Một người mà muốn lợi lạc chúng sanh là phải vậy, là bao nhiêu điều kiện đó phải làm. Thì khi cái vị mà thầy hay là một sư cô như thế đó thì chúng sanh họ theo hết. Nói chung là đi tới đâu thì Phật pháp hưng thịnh tới đó, chúng sanh an lạc tới đó, mà sự giải thoát đều có hết. Một cái vị minh sư như thế thì như chân hiếu thì chắc không phải là 10 năm nữa quý vị hoặc là 15 năm nữa mới có thể dám lên trên đó ngồi ha. Phải thêm nữa, chứ hiện tại thì chưa có được. Chân hiếu tự biết chứ, và chưa có xứng đáng đâu. Nhưng mà nếu không nói chuyện thì cũng uổng quá, tại chúng ta cũng có duyên. Không chừng là chân hiếu nói, tuy là làm không có tốt như cái lời nói, nhưng mà các vị nghe, các vị cũng biết hạ thủ. Chứ chờ gì tới mấy chục năm sau, phải không? Các vị mất hết rồi. Chờ tới chân hiếu mà có thể tu được, các vị đi hết rồi. Cho nên đó là chúng ta biết như thế, đó là cái duyên rất sâu và rất tốt. Nhưng mà đừng nhìn chân hiếu, hãy nhìn lời các ngài. Nếu mà nhìn một vị thầy thì phải như pháp đó, thì là cái người như chân hiếu nói đó, lòng từ bi lớn lắm, mà cái hạ thủ công phu sâu lắm mới có thể hoằng pháp, là đi tới đâu đó đều thành tựu tới đó đó, hay xuất hiện chỗ nào là chúng sanh an lạc chỗ đó. Cũng như là cái ông gì đệ tử Ngài Ấn Quang, bây giờ già rồi quên rồi, chắc là Từ Ý Như, như Từ Ý Như, ông ta đi tới vùng nào Ngài Ấn Quang bảo vùng đó có phước. Ông ta xuất hiện ở đâu Ngài Ấn Quang bảo thế, cái vùng đó sao mà có phước quá, cư sĩ tới đó trụ. Thì chúng ta biết một cái người mà công phu đã tới mức thì đi tới nơi nào, nơi đó là phước báo lắm mới có thể có cái người đó xuất hiện. Tại xuất hiện rồi thì cái lòng từ bi và cái tâm tư của họ ảnh hưởng hết. Ảnh hưởng hết mọi người, hãy gặp là ảnh hưởng. Nó là như thế, Phật Pháp là như vậy đó. Mà còn trẻ thì phải học cho tốt, phải tu tốt lắm thì mới được. Còn không mấy thì không làm thế được đâu. Cả đời cũng không làm được đâu. Đòi hỏi nhiều lắm. Mà nói chung là hạ thủ đó, nhiếp tâm lắm. Chứ không phải như vừa niệm mà vừa suy nghĩ lung tung được đâu. Không làm được đâu. Phải rất là hiểu về đạo Pháp và cái tiếng Phật hiệu tu phải rất tốt lắm. Này chân hiếu là hiện tại thì phương pháp tu hành và các thứ hiểu nhiều lắm rồi. Nhưng mà hạ thủ thì còn ít quá. Có thể là cho thêm một ít thời gian. Dạ. Các vị nghe đúng không? Phải không? Phải một vị thầy phải như thế phải không? Mà văn tự có đó, để chân hiếu lựa, chân hiếu đọc cho. Văn tự có đó, các ngài nói muốn hoằng pháp phải vậy đó. Thì hôm nay chúng ta học Kinh Di Đà. Thì học cũng có một đoạn đầu chân hiếu cũng nói hai lần rồi. Hai ba lần rồi. Thì nói lại rồi chúng ta học một ít. Học thêm một chút nữa. Là cái đoạn mà Phật nói hoa sen màu xanh, hoa sen màu đỏ, hoa sen màu trắng, hoa sen màu vàng đó. Rồi hoa sen có bốn đức thì chân hiếu giảng ở đây rồi. Thì ở dưới đó Phật liền kết luận là Xá Lợi Phất ơi, cực lạc vức độ, thành tựu như thị, công đức trang nghiêm. Chúng ta nghe là biết rồi đó. Cái thế giới đó là công đức trang nghiêm, là công đức của Đức Phật Di Đà trang nghiêm. Còn Sa Bà là nghiệp chướng mà chiêu cảm. Nó khác hai cõi giới. Cái cõi kia là công đức trang nghiêm. Không phải như cõi mình đâu. Mà công đức của Đức Di Đà trang nghiêm cho nên thế giới vi diệu lắm. Thế giới đó Bồ Tát cũng không biết đường mà kiếm được đâu. Phải là Phật tiếp dẫn mới được. Đó là công đức trang nghiêm của Đức Phật. Thành ra là thế giới công đức trang nghiêm. Mà thế giới Tây Phương là đứng đầu trên mười phương cõi Phật. Mười phương cõi Phật không có cõi đồng cư nào mà có thể so sánh được với cõi Tây Phương được. Nó là quá lượng. Nó là vi diệu tới tột cùng. Nó là công đức trang nghiêm. Còn Sa Bà là ngũ trược ác thế, là nghiệp chướng mà chiêu cảm. Cho nên chúng ta khổ, ở trong đây khổ lắm. Khi nào vãng sanh mới thấy Sa Bà là khổ nhất. Trong mười phương cõi, cõi mình là ngũ trược ác thế. Không chừng nó là thấp nhất rồi đó. Không biết cõi nào còn thấp hơn. Phật không có nói, nhưng mà Phật nói là những cõi khác tốt hơn mình không. Phật không có nói ra, có thể, không biết có không, Phật không nói mình biết. Nhưng mà cõi của mình là dở lắm. So với những cõi Phật khác, chúng sanh mình khổ quá. Tuổi thọ lại ngắn nữa chứ. Đó. Nhưng mà cõi này có duyên thù thắng với Đức Di Đà và Đức Quán Âm lắm. Thù thắng lắm. Dạ, có duyên với Phật lắm. Cho nên cõi mình vãng sanh cũng đông lắm. Có con số ở trong kinh mà chưa hiểu quên rồi. Có con số Đức Phật bảo là trong thời mạt Pháp về sau này có bao nhiêu người vãng sanh đó. Phật có nói đó. Không chừng trong nhóm cái số đó có mình. Nếu mình tu tốt thì Phật cũng kể mình trong rồi. Chỗ ở và chỗ sinh ra ở Tây Phương đó. Rồi sinh ra là từ hoa sen mà sanh. Còn chỗ ở là vi diệu lắm. Như chúng ta học từ từ sẽ thấy. Tất cả đều là vật báo trang nghiêm. Thì thế giới đó bằng vàng. Toàn cõi nước bằng vàng. Mà Ngài Ngẫu Ích bảo vàng mà trạm bảy báo ở trong nữa. Không phải vàng thường. Vàng mà trạm cả bảy báo ở trong đó mà cả một cõi nước thì chúng ta chịu không nổi. Mà hoa sen có ánh sáng. Hoa sen đã có ánh sáng rồi. Thì tỏa ánh sáng mà. Thì người mà sanh từ hoa sen cũng có ánh sáng. Tự thân mình cũng có ánh sáng. Mà tất cả chúng sanh ở đó đều có ánh sáng. Mà Đức Di Đà là vô lượng quang nữa. Thành ra Ngài Ngẫu Ích và Ngài Liên Trì đều nói cõi đó không cần mặt trời. Không cần mặt trời. Tất cả đều sáng như thế thì mặt trời không cần. Dù mặt trời có chiếu tới cũng chẳng thấy sáng hơn nữa. Nó quá sáng rồi. Thì không có ban đêm luôn á. không cần mặt trăng, không cần mặt trời, không có ngày, không có đêm. Tại vì hoa sen đã tỏa sáng thì tất cả chúng sanh đều có ánh sáng, ánh sáng của mình đủ sáng rồi. Coi như là mặt trời có hay không đều không có biết rồi. Tại vì cõi đó là vô lượng quang. Cho biết là bao nhiêu cái sự trang nghiêm ở cõi đó, từ hoa sen, từ ao thất bảo, từ lầu cát, bao nhiêu thứ đều là công đức của Phật hết. Cho nên nó vi diệu lắm, không phải như cõi mình. Cõi mình là nghiệp chướng cho nên nó nhiều cái trượt, nó nhiều cái chướng ngại đường tu lắm. Ở đây chướng ngại lắm, nhiều khổ lắm. Mà cõi đó tất cả vật báo đều là công đức của Phật. Và cái chí nguyện rất lớn của Phật mà tạo thành như thế. Công đức tu hành và chí nguyện của Phật. Đức Phật Di Đà, tâm của Ngài rộng lớn lắm, đức của Ngài lớn lắm, mới có nhiều cái vật báo trang nghiêm. Mà có nghĩa là trang nghiêm như thế thì chúng ta biết cái công đức của Đức Phật Di Đà là bao nhiêu mà có thể mà tính kể được. Tại vì công đức lớn lắm thì thế giới nó mới đẹp như vậy. Có nghĩa là lúc mà Ngài tu nhân và Ngài phát nguyện đó là mười phương chư Phật cũng phải tán thán Ngài đó. Tất cả đều phải tán thán, tại vì Ngài nói chung là quá sức, quá lượng, công đức lớn quá, cho nên thế giới của Ngài nó mới trang nghiêm như thế, đều là do công đức và cái đại nguyện của Đức Phật nó quá lớn đi, cho nên tạo ra cái vật báo trang nghiêm ở bốn cõi tịnh độ như thế. Mà cái vật báo trang nghiêm và thế giới đó là bao hết phàm và thánh luôn nữa kìa, mà ở khắp mười phương, tiếp dẫn phàm và thánh, chứ không phải là phàm phu vãng sanh đâu. Thánh nhân vãng sanh, như Ngài Ấn Quang là thánh nhân đó, thánh nhân vãng sanh. Phàm và thánh ở khắp mười phương, chúng sanh ở khắp mười phương, cả bậc phàm và bậc thánh, Đức Di Đà đều tiếp dẫn hết. Thì chúng ta biết cái lực của Ngài và cái chí nguyện nó quá lượng, mà chẳng phải mười phương mà thôi, mà còn suốt ba đời nữa kìa, quá khứ, hiện tại, vị lai, Ngài tiếp dẫn hết phàm thánh ở khắp mười phương, mà ba đời mười phương đó, thu hết tất cả bậc phàm bậc thánh ở khắp mười phương, mà suốt ba đời khiến cho tất cả đều sanh về thế giới an dưỡng đó hết. Bởi vậy ở bên đó người mà vãng sanh đông tới dùng thần thông đếm cũng không nổi, nhiều quá. Tại mười phương vãng sanh, không phải Sa Bà mình không đâu. Mười phương chư Phật đều tán thán Đức Di Đà, chứ không phải là cõi Sa Bà vãng sanh không đâu. Tất cả Ngài Đức Phật Di Đà là do cái đức, cái công năng tu hành quá vi diệu, và cái nguyện quá là vi diệu, cho nên là thu hết, độ hết mười phương chúng sanh, cả phàm và thánh. Lại nữa, Đức Di Đà dùng cái nguyện lớn lắm, là 48 nguyện đó, để làm chi? Để làm cái nhân có rất là nhiều thiện căn cho chúng sanh vãng sanh. Cái nguyện lớn để sau này ai mà niệm danh hiệu Ngài thì thiện căn bằng với Ngài. Đó là cái nguyện của Ngài đó, nguyện lớn. Bởi vì mình niệm Phật một tiếng, thiện căn bằng với Ngài là do cái nguyện của Ngài mà ra. Cái nguyện của Ngài đâu có thể nào mà có thể mà suy lường được. Mà nguyện tới hãy ai mà niệm danh hiệu đó là cái thiện căn bằng với Phật. Mình nói là mình không thể lường được cái nguyện của Ngài. Cái chí nguyện lớn quá để khiến cho làm cái nhân để cho rất nhiều thiện căn cho chúng sanh. Còn cái hạnh, cái đức của Ngài cũng lớn quá để làm cái duyên cho chúng sanh có nhiều phúc đức. Đó là thiện căn phúc đức nhân duyên là do Ngài hết. Do Ngài đã phát nguyện và tu hành làm cái nhân và cái duyên cho mọi người. Chứ nếu mà Ngài không phát khởi cái đó, chúng ta niệm A-di-đà Phật không đủ. Không thể nào mà công đức bằng Ngài được, là do nguyện của Ngài lớn quá. Mà cái đức của Ngài cũng lớn quá, làm nhân duyên sẵn hết rồi. Cái nhân, cái duyên đó Ngài làm sẵn rồi. Thì khiến cho chúng sanh mười phương đó, chứ không phải Sa Bà không đâu, mà có tính, có nguyện, có trì danh, ba thứ đều có mới được. Ba tiếng, ba thứ đó, tính, nguyện, trì danh. Đọc lên một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Đọc ra thì mỗi một tiếng niệm Phật tạo thành tất cả công đức trang nghiêm của thế giới cực lạc vào trong tâm của mình, là cảm ứng đạo giao với thế giới đó. từng tiếng Phật hiệu của ông đọc ra liền là mỗi một tiếng đọc ra như thế thì bao nhiêu công đức ở cõi Tây Phương đều ứng hợp với tâm của ông. Đó là do đại nguyện của Phật mà làm nên, là cái nhân và cái duyên. Bởi vì mình đọc lên, một tiếng Phật hiệu đọc lên là làm cái nhân để vãng sanh, là đi vào thế giới trang nghiêm đó. Tại bao nhiêu vật báo và bao nhiêu điều tốt của đó đều đi vào thành của mình hết. Nên là cái nhân duyên Phật làm sẵn, hãy đọc lên có tính có nguyện, thì mỗi một tiếng niệm Phật thì tất cả công đức trang nghiêm của thế giới đó đều là tạo thành công đức trang nghiêm cho mình. Đó, mà công đức trang nghiêm đó là Phật đã tạo thành rồi, chẳng phải bây giờ Phật mới phát nguyện tu đâu. Là nó thành rồi, cho nên ông niệm thì liền được như thế. Chứ nếu mà Ngài còn trong cái lúc tu nhân mà thế giới chưa thành, thế giới Tây Phương chưa thành thì mình được. Mình niệm lên cũng không được. Mà nguyện của Ngài đã thành rồi, thế giới đã thành rồi, cho nên cái nhân, cái duyên nó đã sẵn sàng rồi, khiến cho những người có tin, có nguyện, có trì danh, mỗi một tiếng Phật hiệu đọc lên, công đức của cả một cõi cực lạc đó đều trang nghiêm như thế mà đem về tự tâm của mình. Như thế có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng sanh mình nè, chúng sanh nghiệp chướng của mình cứ niệm A Di Đà Phật có tính có nguyện thì lấy hết vật báo trang nghiêm của Đức Di Đà mà làm bản chất cho tâm, khởi ra trang nghiêm trong tâm của mình. Mỗi một tiếng Phật hiệu lấy hết công đức của Tây Phương để trang nghiêm cho tâm. Hoàn toàn tất cả của Đức Phật, cái công đức, cái thiện căn phước đức nhân duyên của Đức Phật là tất cả của Đức Phật là hoàn toàn cho mình hết. Hãy có tính, có nguyện, có trì danh là thành của mình hết. Hoàn toàn của người khác là của mình, cho nên nói rằng đã tạo ra vật báo trang nghiêm như thế. Có nghĩa là chúng ta niệm một tiếng A-di-đà Phật, đem hết thiện căn phước đức nhân duyên của Phật làm thành của mình. Phật bao nhiêu thì mình bao nhiêu. Phật 10 là mình 10 chứ không phải là ít. Bởi vì khi mà chúng ta trồng cái nhân vãng sanh như thế mà trồng cả ngày đó, thì lâm chung thì chúng ta sanh trong cao thất bảo tại nhân chúng ta trồng như thế. Còn nếu chúng ta mà trồng cái nhân sa bà thì lâm chung chúng ta sẽ về cái lục đạo luân hồi để đầu thai. Ăn thua mình trồng thôi. Đó. Mà trồng đó không phải dễ, không phải cái miệng không mà trồng được. Tại tín nguyện là phần tâm mà. Đọc ra âm thanh phải có tấm lòng nữa mới được. Chứ đọc ra âm thanh không cũng trồng chưa được. Nhiều khi mình đọc ra âm thanh mà tâm mình nghĩ cái khác, thành ra mình trồng nó lộn xộn lắm, gọi là tán tâm niệm Phật đó. Bởi vì là tâm tư tinh sâu nguyện thiết mà một lòng duyên theo tiếng Phật hiệu mà rất chân thành mới được, mới trồng được cái nhân mà thù thắng như thế, từng câu, câu nào cũng là chắc nịch vậy đó. Trồng cái nhân như thế. Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạng đà la hoa, kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích thành chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàng đáo bổn quốc, vạn thực kinh hành. Thì cái đoạn này tổ giải ra cho mình. Âm nhạc của trời đất ở trên lưng chừng hư không là thanh trần. Bởi vì là năm trần ở bên thế giới Tây Phương là vi diệu lắm. Chúng ta học mới biết. Âm nhạc là thanh trần. Bởi vì năm trần là mình tu là năm trần bên ngoài. Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ha? Đó, năm trần đó. Mà cái thanh đó là âm nhạc. Âm nhạc là thanh trần. Mặt đất thuần vàng là sắc trần. Đó. Còn hoa đó là hương trần và sắc trần. Hoa là hương trần và sắc trần. Các món ăn là vị trần. Rồi đựng hoa đi cúng Phật. Rồi tung hoa và đi dạo là xúc trần. Thấy không? Là năm trần bên đó rất là vi diệu. Bởi vậy khi mà vãng sanh rồi, năm trần đều là công đức rất là sâu. Năm trần đó đưa tới đạo Bồ Đề. Bởi vậy là cứ sáng rồi hoa rơi, rồi đi cúng mười phương chư Phật. Cúng xong hết mười phương rồi mà trở về. Mà đi cúng như thế chúng ta biết công đức bao nhiêu không? Không có lường nổi, cúng hết mười phương Phật mà. Cái người như thế thì công đức biết bao nhiêu mà nói. Cho nên năm trần bên đó thì là vi diệu lắm. thường tác đó là suốt ngày, lúc nào, thường thường lúc nào cũng khởi lên như thế. Còn huỳnh kim vi địa là nói quả đất ở cực lạc toàn là vàng. Vàng nhưng mà còn thất bảo trang nghiêm nữa, chứ không phải vàng không. Vàng mà còn bảy báo nó trạm ở trong đó nữa. Cho nên là cái cõi đất là do công đức của Phật mà, nó quá lượng. Chúng ta đâu có như thế. Chúng ta vàng đeo trên tay, trên người thôi, đâu có trang nghiêm được như vậy. Không có chỗ nào mà được, chỉ có thế giới cực lạc, huỳnh kim vi địa đó. Còn lục thời là Ấn Độ thì chia ra ba thời, ba buổi là sơ phận, trung phận và hậu phận. Cũng chia ra là sơ trung hậu, gọi là ngày và đêm, có sáu phần là trú già lục thời. Thì người Ấn Độ chia làm sáu, ngày và đêm đó. Thì Đức Phật Bổn Sư nói kinh đó thì cũng lựa theo cái chúng sanh ở đây nói cho dễ hiểu. Sự thật ra ở bên Tây Phương đâu có chia sáng và tối. Tại vì ánh sáng nó chói như vậy làm sao có ban đêm. Nhưng mà Phật cũng theo cái thói quen của chúng sanh nói ra cho mình biết. Có nghĩa là luôn luôn là năm trần nó vi diệu như thế. Luôn luôn lúc nào năm trần nó cũng đưa tới giải thoát đó. Còn chúng ta đây nhìn sắc nghe tiếng mất công phu, phiền não vọng tưởng đây. Còn năm trần bên đó là công đức viên mãn. Đối với thân Phật A-di-đà và tất cả chúng sanh ở cực lạc đó thì không có thời gian, không có ngày cũng không có đêm. Làm gì có ba buổi hay là sáu buổi. Bởi sao? Bởi vì người ở Tây Phương, chánh báo và y báo đều có ánh sáng. Chẳng cần tới ánh sáng mặt trời soi đâu. Cho nên đâu có ban ngày, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trăng đâu. Cho nên cũng không có ban đêm. Lúc nào cũng là thế giới sáng như thế đó. Thế giới của Phật Di Đà sáng chân, sáng mà không có bao giờ mà ngừng sáng. Tại vì toàn thân của các vị đều là tỏa sáng mà. Thì làm gì mà có ngày có đêm. Thời gian đó là những cái ngày sáng vô tận vô biên. Chúng sanh mà sanh sang cực lạc thì ánh sáng và cái ngày của mình sống ở trong thế giới là nó sáng chân mà vô tận vô biên, chứ không phải là nó sáng một hai năm rồi nó tắt đâu. Quang của mình là vậy, đó là vô lượng quang. Và thọ, vô lượng thọ là tuổi thọ mình cũng vô lượng vô biên, ánh sáng của mình là như thế. Không có hạn lượng thì làm gì mà có ngày có đêm. Nhưng đối với cái thân chúng sanh ở Sa Bà đây, đó, y báo chánh báo của mình kém cỏi quá, nghiệp báo đầu thai vào cái thân này đây thì lại có những cái ngày đen tối mịt mù vậy đó. Mình sống ở trong thế giới đen tối mà, có mặt trời nhưng mà cũng có ban đêm, nó tối âm mà. Thế giới mình không phải là ánh sáng rồi, thế giới mình là nghiệp chướng mà sanh, là có ngày có đêm đó. Cho nên thời gian mà sống trong Sa Bà là những ngày buồn rầu mà nó dài tới vô hạn. Tại vì đầu thai nó vô hạn. Nó đầu thai vào cái thế giới tối tâm này mà nó vô hạn lượng mà mấy ông còn không biết. Thế giới của Phật là sáng như vậy rồi, vô tận vô biên, sáng không có bao giờ ngừng. Đẹp, vi diệu lắm mà năm trần thắng diệu. Còn thế giới mình năm trần vẫn đục là khổ mà. Lại đi luân hồi trong cái thế giới tối tâm buồn rầu như thế. Lúc nào mà có mặt trời nó soi thì gọi là sáng. Ban ngày sự thật ra thế giới là thế giới tối mà, phải nhờ người ta soi mới sáng được. Còn thế giới các ngày là không có. Tây Phương là không cần mặt trời. Không có ánh sáng thì gọi là đêm. Có mặt trời nó soi giùm thì gọi là ngày. Có ngày có đêm. Quãng đời sinh ra lại có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật ra thì không có thời gian đâu, không có ngày, không có đêm, mà chỉ có trí của chúng ta đó, hay là không có trí sáng mà thôi. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói sáng sáu buổi ngày đêm ở tịnh độ là ý Phật thuận theo cái tư tưởng của người ở trong Sa Bà tối này, tối mù này, có thời gian, có ngày, có đêm mà Ngài phân biệt nói. Chứ sự thật ra thế giới Tây Phương đâu có phân biệt được. Người ở trong đó năm trần thắng diệu, đi vào được ba cái ngôi bất thoái mà. Vãng sanh là được ba ngôi bất thoái mà. Cho nên Phật cũng thuận theo mình. cũng như nó hoa sen màu xanh, hoa sen màu vàng, Phật thuận theo mình. Tại mình chỉ thấy bao nhiêu đó màu thôi thì Phật cũng thuận theo. Sự thật nó vi diệu lắm, hoa sen là muôn màu. Mà tại ông thấy có màu vàng thì tôi nói vậy cho ông biết. Thật ra là hoa sen vi diệu lắm. Nó không phải có mấy cái cánh nhỏ đâu, nó là ngàn cánh, muôn ngàn cánh hoa sen đó. Phật thuận theo mà nói. Ý của Phật là thuận theo mình, sự thật chất ra ở bên đó đâu có ngày có đêm. Để cho mình dễ hiểu thì Phật cũng nói như thế, cho mình dễ hiểu đó. So sánh cái thời gian đó cho mình thấy cái thế giới mình nó tối tăm như thế, nó bao nhiêu có sự buồn khổ nó như thế. Còn mạng Đà La, mạng Đà La là tiếng Ấn Độ, chữ Tàu đó, dịch ra là thích ý hay là bạch hoa. Y kích là cái đựng hoa. Mạng Đà La là có nghĩa là thích ý, bạch hoa đó. Còn y kích là cái đồ đựng hoa. Ba chữ chúng diệu hoa là các hoa nó thơm mà nó đẹp lắm, nó vi diệu lắm, rõ ràng không phải chỉ là một thứ đâu. Cái chữ chúng diệu hoa đó là nhiều loại hoa lắm, không phải một thứ đâu, không phải chỉ là một thứ hoa Mạng Đà La thôi. Lý ưng phải có bốn thứ hoa thì mới đúng, như trong Diệu Kinh đã nói, để làm tiêu biểu cho bốn nhân tu hành. Ý của Phật sâu quá. Đem hoa đi cúng Phật ở nhiều phương khác là tiêu biểu cho cái nhân thiết thực đi đến cái quả là cực điểm, là thành Phật. Tại vì đem hoa đi cúng Phật là nhân, mà thành Phật là quả mà. Bởi vì năm trần vi diệu quá. Cái ý của Phật là cái nhân này rất thù thắng. Tại ông cúng 10 phương Phật thì nhân biết bao nhiêu. Thù thắng lắm mà người ở bên đó được 3 ngôi bất thoái, lại không có phiền não như mình nữa, là bố thí như thế. Thì thành ra là chúng ta phải biết là cái nhân mà đi cúng Phật đó là mình nằm mơ cũng không làm được đâu. Ở Sa Bà làm sao không làm được. Chỉ có Tây Phương, người Tây Phương mới có đủ công đức mà đi làm, mà có đủ phước như thế đó, mới có thể cúng được. Đi cúng hết thì biết công đức của các người Tây Phương lớn biết bao nhiêu mà nói. Thì cho mình biết là cái nhân mà đi cúng 10 phương Phật là cái quả là vi diệu lắm. Quả đức nó nhiều lắm, ở khắp cả đâu đâu cũng có. Nay hãy căn cứ vào quả đất Ta Bà mà nói, thì đi cúng 10 phương vạn ước Phật là ý nói rằng khi mình được sanh ở cực lạc rồi thì mình trở lại mình cúng Đức Phật Thích Ca cũng được nữa, sướng thế. Mình trở lại đây mình cúng dường Đức Bổn Sư của mình, cúng dường luôn Đức Phật Di Lặc luôn nữa. Mà tất cả Phật đều cúng hết mà. Đó là công đức của mình không biết bao nhiêu mà nói. Mà cúng Phật thì đâu phải dễ. Đâu phải dễ mà gặp mà cúng được. Chúng ta sanh khó gặp lắm, ngày mất rồi. Mà khi vãng sanh thì lại gặp được. Lại cúng dường cho Đức Bổn Sư, lại cúng dường cho Đức Phật Di Lặc, cho 10 phương Phật. Rồi cũng chẳng có khó khăn gì đâu, đi cúng một chút là được. Đó là nhờ cái oai lực của Đức Di Đà đó giúp cho mình đó mới được. Đó là nguyện của Phật đó. Chúng sanh mà sanh vào thế giới của Ngài thì cái thần túc thông nó như thế. Đi cỡ nào xa mấy cũng được, do Đức Phật Di Đà, oai lực của Ngài gia trì cho chúng sanh ở Tây Phương. Và mình khi vào đó, cái nhân tu tiếng Phật hiệu mình thù thắng quá, công đức lớn quá vào đó, cho nên nhờ oai thần của Phật thành ra chúng ta có thể trở lại đây cúng dường cho Đức Bổn Sư được, cho Đức Di Lặc, rồi 10 phương Phật chúng ta đều cúng hết. Công đức lớn quá. Còn chữ thật thời là giờ ăn, nghĩa là giờ ăn sáng sớm. Cho nên có chữ tức dĩ là ngay trong cái buổi sáng sớm, thanh đáng đó. Đi cúng Phật rồi về mới ăn. Trong một buổi sáng sớm đi cúng hết 10 vạn ức Phật rồi về mới ăn sáng. Đi nhanh quá, ăn sáng chứ phải ăn trưa. Sáng sớm mà đi cúng hết rồi về thì mới tới giờ ăn sáng vậy. Thì biết là đi nhanh như thế nào, đó là oai lực của Đức Di Đà và chúng sanh ở đó, thần túc thông là không thể tưởng tượng. Đó là có thần thông rồi, do oai thần của Phật. Cho nên người vãng sanh công đức lớn quá, mà thấy người vãng sanh công đức lớn thì mới biết tiếng Phật hiệu mình niệm công đức cỡ nào. Nhìn cái này thì sẽ biết, nhìn quả thì thấy nhân, biết tiếng Phật hiệu này công đức biết bao nhiêu. mà chúng ta quý quý rồi đó thì mới đem ra chấp trì, mới giỏi được. Người ở bên Tây Phương thần túc thông, vi diệu quá, đi nhanh quá. Đi nhanh tới không có thể nghĩ bàn được, mau như là không có đi bước nào vậy, đi nhanh như thế. Như chưa có bước chân nữa mà đã tới rồi đó, nhanh như thế đó. Chưa có bước chân ra khỏi Tây Phương mà đã đi hết mười phương nhanh vậy đó. Chẳng cần mất một buổi sáng mà đi trở về rồi. Đoạn văn này cho mình hiểu là ở thế giới Tây Phương, một tiếng bật ra một hạt bụi trần, một sát na là nhất cử nhất động của mình đó. Năm căn năm trần của mình đó, nhất cử nhất động. Từ dở một bước chân cho tới búng một ngón tay, giờ phút nào, giây phút nào ở người ở Tây Phương cũng hợp với mười phương tam bảo hết đó. Trời ơi, nói như thế. Nhất cử nhất động của người ở Tây Phương đều thông suốt hết mười phương, chứ không phải là thường đâu, mà mười phương tam bảo. Dung thông giao chập với mười phương tam bảo, không có chướng ngại, với công đức thế như thế mà. Bởi vì mới đi khắp mười phương cũng như thế, mà nhất cử nhất động của người vãng sanh đều giao chập với mười phương tam bảo. Thì cho mình biết cái công đức và cái người vãng sanh nó như thế thì tiếng Phật hiệu của mình đâu có phải thường. Rồi ở cõi Sa Bà này nghiệp nặng quá, so lại mới thấy trời ơi, mình nhất cử nhất động đều là trần lao hết. Búng ngón tay suy nghĩ một cái là khổ rồi, còn người ta búng ngón tay là giao chập mười phương tam bảo. Mười phương à. So lại mới thấy cái cõi Sa Bà này nặng quá nghiệp, rồi ác nghiệp nặng quá. Đối với cõi cực lạc kia, đúng ra là không có xa đâu. Mười phương cõi Phật, người ta đi hết mười phương trở về mới có buổi sáng ăn cơm sáng. Mà mình đi từ đây mà mình đi tới Tây Phương coi sao. Tại cái nghiệp báo, cái căn tánh của mình thấy xa quá. Phước báo mình mỏng quá. Thành ra là đúng ra nó gần lắm, mà chúng sanh các ông lại thấy xa như thế đó. Mình lại thấy xa, mà người ở Tây Phương thấy Sa Bà gần xịt rồi. Chưa có gì hết trơn, mới móng tầm cái tới cúng dường Đức Bổn Sư rồi. Nhanh quá, mà người ở trong Sa Bà thấy cực lạc quá xa. Sự thật đâu có xa đâu, không có xa, nhưng mà tại các ông đó ác nghiệp nặng nề, thành ra cực lạc chẳng cách xa mà thành rất là xa. Còn sinh sống ở cực lạc rồi đó, thời công đức sâu lắm. Công đức của các vị mà vãng sanh sâu lắm, do tiếng Phật hiệu mà có. Tiếng Phật hiệu thì mới đem tới công đức sâu như thế đó. Tiếng Phật hiệu là thiện căn phước đức nhân duyên sâu quá thì mới thành cái thế giới mà đi về đó được được cái quả nó sâu như thế. Thì chúng ta mới biết là cái tiếng Phật hiệu này nó sâu như thế nào. Đối với Ta Bà này, mình người Ta Bà thì thấy Tây Phương với Ta Bà là xa, mà người ở Tây Phương chẳng thấy xa chút nào, thấy gần xịt. Chưa bước chân nó giống vậy đã tới rồi. Còn cái chữ phạn thực kinh hành là ăn cơm xong rồi đi kinh hành. Kinh hành là công đức lớn lắm quý vị, đi kinh hành như Chân Hiếu cũng nói đây. Niệm Phật, vừa đọc tiếng Phật hiệu mà vừa đi chung quanh Phật, Phật chính giữa mình đi vòng tròn. Mà đi theo chiều kim đồng hồ, đừng đi ngược tội lỗi lắm à. Đi nhiễu là phải vậy, đi theo có nghĩa là thuận theo lời dạy của Phật, y giáo phụng hành. Không nghịch á, đi ngược là nghịch với Phật à. Phải đi thuận theo, có nghĩa là mình đi theo cái chiều kim đồng hồ đó thì thâm ý là con đã thuận theo lời dạy của Phật. Con cầu giải thoát rồi, không nghịch đâu. Phật dạy cái gì nghe cái đó mà Phật chính giữa mình đi thì đi kinh hành thì công đức lớn lắm. Còn cái nghĩ đến ăn thì có, thì nó tới liền. Đó, người Tây Phương nhiều khi cũng đâu có đói bụng, trời thân của các ngài trang nghiêm như thế. Nhưng mà nếu mà nghĩ đến ăn thì cũng có ăn luôn. Chẳng cần phải soạn đâu, không cần phải vô bếp mà bật cái lò lửa lên đâu, không có. Cũng không có dọn mâm gì hết trơn, nó tự tới. Chẳng cần phải dọn nữa, ăn xong rồi nó biến đi. Thế oai, sướng quá. Cứ việc là cứ đi kinh hành ở trên cái đất thuần vàng, trạm bảy báo đó, mà năm trần vi diệu, không thể tưởng tượng. Cái người như thế sướng quá, cứ đi kinh hành rồi năm trần vi diệu như thế, rồi hoa nó rơi, rồi nghe nhạc trời ở trên lưng trời, mà tiếng tu đạo nghiệp không có bao giờ ngừng nghỉ. Vui như vậy đó, mà cái sự tu hành tinh tấn tới hạng nhất tại năm trần vi diệu lại là thường niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. lại không nghe tiếng khổ, lại được ba cái ngôi bất thoái nữa, thì mới biết là cái tiếng Phật hiệu chúng ta niệm ngày hôm nay đó là cái nhân thù thắng tới như thế nào. Không có cái gì bằng được. Dạ, thì xin hết ạ. Mời Di Đà Phật.